Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tị nạn người Việt tại Melbourne. Tony Trương, tên tiếng Việt là Trương Hoàng Nam, chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc trong lĩnh vực di trú. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Melbourne High School, Tony Trương tiếp tục học ngành thương mại và văn hóa tại Đại học Melbourne. Rồi cơ duyên đưa đẩy Tony đến với công việc tại Bộ Di trú Úc. Sau vài năm làm việc tại đây, với mong muốn đi theo con đường kinh doanh đã có từ khi còn học trung học, Tony Trương quyết định thành lập công ty tư vấn di trú Skylark để có thể giúp đỡ các di dân đến Úc thuận lợi hơn. Trong chương trình tối nay, mời quý vị hãy cùng Kim Anh trò chuyện cùng Tony Trương đến từ thành phố Melbourne.
Xin chào Tony. Tony có cái tên tiếng Việt nào khác không?
Có cái tên tiếng Việt mình là Trương Hoàng Nam. Yeah, và cái tên trên passport là Tony Trương.
Được biết là Tony sinh ra ở Úc.
Dạ, đúng rồi. Chính sinh ra ở Footscray. Có luôn cái chữ Footscray trên passport.
Vậy thì Tony có còn nhớ cái quá trình mà mình trưởng thành, mình lớn lên ở Úc như thế nào không?
Cũng nhớ đại khái. Khi sinh ra thì sống chung với ba mẹ ruột và một người chị. Mày tới khi Tony đến 3 tuổi thì ba và mẹ ly dị. Thì lúc đó Tony theo ba sống chung với người mẹ nuôi. Thì người mẹ nuôi là người Việt gốc Hoa, thì biết nói tiếng Quảng. Lý do đó người mẹ nuôi dạy Tony nói tiếng Quảng. Thì trong một gia đình mới này thì Tony nói tiếng Việt với ba, nói tiếng Quảng với người mẹ nuôi. Thì sau đó cũng học tiểu học, trung học, đại học ở Melbourne luôn. Thì khi học tiểu học thì Tony cũng có học tiếng Hoa, tiếng phổ thông vào ngày thứ bảy. Và học vài năm thì Tony thấy không có còn hứng thú học thêm tiếng Hoa thì chuyển qua cái chương trình học học kèm. Thì tại vì Tony thấy cái chương trình học mà ở bên Úc thì nó cũng không có challenging lắm, thì Tony lý do đó thấy cái chương trình học thêm thì Tony thấy cũng có hứng thú lắm, là tại vì mình có thể học được thêm về toán và anh văn này nọ theo cái trình độ đúng cho mình. Sau đó thì trung học thì Tony tốt nghiệp từ trường Melbourne High. Sau đó thì chuyển qua Đại học Melbourne để học cái khóa cử nhân double degree, là học cái khóa cử nhân về thương mại và cái khóa kia là cái khóa văn hóa.
Khi mà Tony còn nhỏ thì Tony có nghĩ là lớn lên mình sẽ làm cái nghề gì không?
Nghề gì cũng muốn làm thì thấy chắc là hay, lúc đó mình nhỏ mình cũng không có cái định hướng rõ ràng. Thì nghề gì cũng muốn làm. Tony còn nhớ hồi xưa mình muốn làm astronomy, là nhà thiên văn, và cũng có muốn làm cho tình báo cho Bộ Quốc phòng nữa. Đủ thứ nghề muốn làm. Và trong mấy cái ngày này, chắc cái quan trọng nhất là khi Tony học lớp 12 có học cái môn quản trị kinh doanh, thì từ đó Tony thấy có cái bắt đầu là có hứng thú thành lập cái công ty riêng.
Đó là lý do tại sao mà Tony chọn cái ngành thương mại khi mà lên đại học.
Đúng rồi, dạ.
Nhưng mà Tony còn nói là Tony học một cái ngành khác gọi là ngành văn hóa.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Tại sao mà Tony lại chọn học cái ngành văn hóa bên cạnh cái ngành thương mại? Học cái ngành văn hóa là cái ngành gì vậy Tony?
Văn hóa là học tập trung vào chính trị và văn hóa của vùng Á Châu. Thì cái này mình chỉ học là tình cờ thôi, là tại vì một người bạn khác cũng học cái khóa này, thì nói khi mà mình học thêm một cái bằng khác, mình có thể học mấy cái môn này hay là một cái ngôn ngữ mới, thì Tony thấy là mấy cái này cũng có hứng thú. Thì cái đó mình tình cờ học thôi, mà cuối cùng khi mà bắt đầu học mình thấy là mình có hứng thú về cái văn hóa nhiều hơn, và mình có cái hứng thú về thương mại. Thì Tony thấy cũng may mắn là mình chọn cái double degree này, tại vì mình có thể chuyển được cái khóa học và cái hứng thú của mình vào cái ngành nào mà mình thấy thích hợp hơn.
Giữa cái ngành thương mại với lại cái ngành văn hóa, nó có cái sự có cái mối liên kết với nhau hay không? Nó có cái sự hỗ trợ gì cho cái nghề nghiệp của Tony sau này không?
Chắc cũng không có nhiều, mà Tony thấy cái văn hóa nó cũng liên hệ nhiều về nhiều cái ngành lắm, là tại vì nó có trong tiếng Anh kêu bằng là cái soft skill, là mấy cái khả năng mà không phải là một
cái kỹ năng mềm,
kỹ năng trực tiếp, mà là cái kỹ năng như cái cách mà mình quản lý người nhân viên, hay là mình làm chung với người khác, hay là mình chỉ có học về lịch sử. Tony thấy mấy cái này cũng quan trọng cho mọi người. Như trong cái ngành này mình cũng nên biết chút ít về cái xã hội và cái lịch sử của mình.
Như hồi nãy Tony có nói là lúc mà học high school thì Tony đã có cái suy nghĩ trong đầu là muốn thành lập công ty riêng. Nhưng mà sau khi ra trường thì Tony chưa có thực hiện cái điều đó liền, mà bạn làm cho chính phủ một thời gian, đúng không?
Dạ, yeah, đúng rồi. Thì chắc cái câu chuyện mà Tony bắt đầu làm cho chính phủ cũng là cái chuyện nhiều khi cũng khá có cũng khá ngạc nhiên, là tại vì ngày đó Tony cũng làm trong cái công ty khác, về nhà thì thấy người bạn gái đang nói chuyện điện thoại, là đang nói chuyện với người nào đó muốn làm cái hạn cho cái cuộc phỏng vấn trong cái job mới mà người bạn gái không có đi được. Thì Tony thấy cái trên cái bàn cà phê có cái bảng quảng cáo cái job đó, thì cái tiền lương cũng cao mà làm cho chính phủ, mà Tony cũng có thắc mắc là không biết làm cho chính phủ như thế nào, muốn thử đại coi. Thì Tony kêu người bạn gái đưa điện thoại qua, thì Tony hỏi cái người trên điện thoại, bây giờ người bạn gái đi không được, bây giờ cô ấy đi không được, bây giờ tôi thay thế cho cô ấy đi được không? Thì người đó cũng ngạc nhiên, và họ nói nếu có gì gửi cái resume qua thì nếu thích hợp thì họ sẽ mời mình vào cái cuộc phỏng vấn đó. Cuối cùng được phỏng vấn cho cái job đó thành công, thì cuối cùng là cái job đó là cái job chính thức, là ở Bộ Di trú của Úc.
Nhưng mà cái yêu cầu để làm trong cái Bộ Di trú của Úc nó có phù hợp với cái bằng cấp hay là cái kinh nghiệm làm việc của Tony lúc đó không?
Lúc đó không, là tại vì cái việc làm đó nó cũng đơn giản thôi. Tony chỉ có là kết nối, làm cho cái phần TIS, là cái phần thông dịch viên, là chỉ có kết nối với cái người khách kia và cái cơ quan nào đó với cái người thông dịch viên để cho hai người nói chuyện nhau thôi. Thì cái job đó nó cũng không có cần cái điều kiện gì đặc biệt. Mà là tại vì sau một thời gian Tony mới chuyển qua cái chương trình graduate program, là thực tập cho mấy người quản lý mấy người quản lý viên trong tương lai cho Bộ Di trú. Thì nhập vào cái chương trình đó là mình phải cần có cái cử nhân mà thích hợp cho cái ngành đó. Thì trong trường hợp này cái cử nhân văn hóa của Tony nó có giúp được cho Tony được cái
vậy là lúc này có cái bằng cử nhân văn hóa là có ích cho Tony trong công việc này.
Đúng rồi, thế là cũng là cái sự may mắn.
Vậy thì khi làm cho Bộ Di trú thì cái công việc của Tony ở Bộ Di trú là cụ thể nó là làm những cái công việc gì? Có phải tiếp xúc với hồ sơ của những người di dân nhiều hay không?
Có, tại vì khi mà Tony vô được cái chương trình graduate program đó thì Tony có thể lựa chọn được mình làm ở đâu. Tới lúc đó Tony đã có cái ý định là nhiều khi trong tương lai mình sẽ làm trong cái ngành đại diện di trú. Thì lý do đó Tony chọn, đặc biệt chọn chỉ có cái ngành nào mà giống như cái việc làm nào mà mình xét được cái hồ sơ trực tiếp, tại Tony biết trong tương lai chắc chắn là cái này cũng có lợi ích cho mình, và nhiều khi cái lợi ích cho người khách tương lai của mình nữa. Tony làm trong cái chương trình đó khoảng một năm, thì sau đó cái job cuối cùng là mình làm cái việc điều tra trong mấy cái trường hợp mà vi phạm về di trú, giống như trường hợp mà kết hôn giả, hoặc là cái vi phạm gì về quyền lao động.
Bắt đầu từ lúc nào thì Tony có cái suy nghĩ là mình sẽ thành lập một cái công ty di trú, về di trú riêng của mình?
Này là bắt đầu chắc trong cái lúc mà Tony làm việc ở sở di trú, cũng làm một cái việc khác là làm trong cái call center, bắt mấy cú gọi từ người khách nếu còn có câu hỏi gì về apply cho visa thị thực, hay là muốn nhập quốc tịch Úc. Thì khi mà mình trả lời mấy cái câu hỏi này, Tony thấy mình bị ràng buộc, mà phần là tại vì cái cách huấn luyện của Bộ Di trú là chỉ có kêu mình là mình chỉ có đưa được cái thông tin mà mình không có hướng dẫn được cho cái người khách. Mà tại vì mình làm cho cái phần này nhiều, mình có biết được nhiều khi cái cách nào để cho người khách được thành tâm trong cái mơ ước di trú nhập cư của họ mà mình không có giúp được, thì cái đó nó thấy mình hơi bị ràng buộc, mà mình thấy hơi bực mình một chút vậy thôi. Vậy thì từ đó mình mới bắt đầu có cái ý tưởng là tại vì nếu mình biết mấy cái này thì mình có đủ kiến thức để cho giúp được người khác, thì chắc cái ngành đó nó phù hợp cho mình hơn.
Tại sao mà Tony lại muốn làm công việc trong cái lĩnh vực di trú vậy?
Rồi, cái đó cũng là cái chuyện tình cờ như Tony đã nói, là tại vì tình cờ được có cái job trong di trú, mà khi mà mình bắt đầu làm rồi mình có cái hứng thú. Và chắc cái quan trọng nhất là tại vì ở trong cái việc làm di trú, Tony có thể giúp được người ta, nhất là trong cái call center. Thì cái lý do đó khi mà mình làm chuyển qua cái việc mà mình điều tra mấy cái sự vi phạm về di trú, thì Tony mặc dù có thấy hứng thú mà thấy cũng khó chịu một phần, là tại vì khi mình làm cái việc đó mình không phải là còn giúp người ta nữa, mà cái đó mình nhiều khi gây cái chuyện không có tốt và chuyện xui cho cái người
nộp đơn.
Người độc đơn.
Tại vì lúc đó là Tony đang làm cho bộ di trú, thì Tony đang đứng ở cái vai trò là người xét duyệt hồ sơ, đúng không?
Đúng,
Vậy lúc nào thì Tony bắt đầu thành lập công ty riêng của mình?
Thì dĩ nhiên Tony phải rời khỏi sở di trú gì mới nhập được cái, thành lập được cái công ty riêng. Thì lúc đó là gần 5 năm rồi. Tony thành lập cái công ty đó thì tại Tony số 1 là tại vì Tony muốn tập trung vào cái phần mà mình giúp được người ta, mà tại vì cái phần kia là tại vì người mẹ nuôi của Tony cũng có hoạt động trong cái cộng đồng người Việt nhiều lắm, thì mẹ ruột cũng thật sự không có thích cái việc làm của Tony, tại vì em đi làm cái đó thì nó cũng cũng làm khó cho cái người Việt mình là người di dân của Úc. Thì khi Tony thành lập cái công ty này, mình có thể tập trung vào cái phần giúp người ta, thì Tony thấy hay hơn. Rồi thì tới cái lúc này Tony nghĩ là cái sự quyết định đó, Tony nghĩ là cái sự quyết định thật sự là cái quyết định tốt và đúng, tại vì nó đúng cái sở thích của mình.
Được làm những cái việc mình thích, đúng không? Vậy thì như Tony vừa mới nói là Tony thành lập công ty đã được 5 năm rồi. Cái thời gian đầu Tony có gặp nhiều khó khăn trong cái việc điều hành công ty rồi giữ cho công ty hoạt động tốt hay không?
Dĩ nhiên rồi, cái đó Tony nghĩ ai thành lập cái công ty mới cũng gặp mấy cái khó khăn này, nhất là tại vì Tony từ cái bên di trú thành lập cái công ty này thì mình đã quen biết cái cách mà để cho xét hồ sơ cái này đúng hay sai. Mà khi mà mình thành lập cái công ty riêng, mình tư vấn cho người khách, mình phải nghĩ cái cách suy nghĩ khác, là mình phải tìm cái cách để cho nó nhiều khi nó không có mạnh hay không có đúng lắm thành cái đúng. Thì cái đó mới là cái khó. Và thứ hai là tại vì người khách của Tony cũng có người khách người Việt nhiều, thì lúc đó cái trình độ tiếng Việt của Tony cũng không có vững lắm, thì Tony cũng phải cố gắng làm sao để cho cái trình độ tiếng Việt mình tiến bộ thì mới có thể giúp được cho người khách và gây được cái niềm tin với người khách.
Có nghĩa là trước khi mà thành lập công ty riêng của mình thì Tony nói tiếng Việt không được tốt như bây giờ.
Thật ra chắc bây giờ nói tiếng Việt cũng không có tốt lắm đâu, mà
chắc phải tốt hơn chứ, đúng không?
Chắc chắn là tệ hơn bây giờ. Hồi xưa Tony nói tại vì ba cũng đi làm nhiều, thì lý do đó cũng không có cơ hội nói chuyện với ba nhiều, thì Tony nhớ hồi xưa người ta cũng thường xuyên chọc Tony là tại vì cái tiếng Việt của Tony có cái dòng người tiếng Hoa nó hơi mạnh. Mà sau khi ba về hưu thì Tony mới có cơ hội nói tiếng Việt nhiều một chút. Tony thấy cái phần quan trọng nhất là tại vì cái điểm hay của cái tiếng Việt mình là tại vì nó có cái chữ cái mình có thể đón nhận được. Thì ba và mẹ nuôi của Tony cũng chịu khó dạy cho Tony đọc cái chữ cái đó. Vì từ đó, tại vì mình biết nói, vì mình biết rap cái chữ cái đó, thì từ từ cũng biết đọc. Thì chỉ có cần tới khi nào mà Tony có cái lý do mạnh hay là có cái hứng thú học được như cái tiếng Việt, đọc được tiếng Việt, thì mình tập gì từ từ nó cũng được. Như gặp một cái tiếng khác mà đón nhận không được thì cái đó nó hơi khó.
Lúc còn nhỏ thì Tony có nói tiếng Việt nhiều hay không, hay là chỉ nói ít thôi?
Nói ít thôi. Nhiều khi cái ý gì đơn giản mình có thể diễn tả được, mà cái gì mà muốn nói thêm thì cũng hơi khó.
Đúng không? Nhưng mà từ khi mà thành lập công ty thì khách hàng là người Việt nhiều. Thì Tony có cái động lực để mình phải cải thiện tiếng Việt của mình nhiều hơn. Đúng không?
Chắc chắn rồi. Thì tới lúc đó Tony cũng chịu khó để đọc mấy cái bản cái bản viết về di trú hay nào, để cho mình học mấy cái từ đặc biệt.
Lúc đó Tony tự học tiếng Việt.
Tại vì giống như Tony nói, tại vì may là mình đọc được, khi bắt đầu đọc được thì mình sẽ học mấy cái từ mới hay là cái cách sử dụng chữ như thế nào để cho nó nghe hay hơn chút.
Tại vì Tony nói tiếng Việt rất là tốt. Mà bây giờ bạn nói là bạn biết đọc nữa, biết đọc tiếng Việt nữa.
Nếu không biết đọc thì chắc cái trình độ tiếng Việt cũng không có tiến bộ được đâu.
Ngoài tiếng Anh là cái ngôn ngữ thứ nhất, là tại vì Tony sinh ra ở đây rồi, thì bạn còn biết nói tiếng Việt và biết cả tiếng Hoa nữa, đúng không?
Nói được tiếng Hoa và chút ít tiếng phổ thông.
khi mà Tony tư vấn cho những cái khách hàng người Việt của mình á, thì cái thời gian đầu lúc mà Tony nói tiếng Việt chưa có được rành rẽ, thì lúc đó bạn Tony xử trí như thế nào?
Hiểu cái từ gì, hy vọng là nhiều khi mình nói tiếng Anh họ có thể hiểu được. Và nếu không hiểu thì trong lúc đó Tony cũng nếu có gì mà không có diễn tả được thì mình có thể viết được bằng email hay là gửi tin nhắn. Tại vì trong cái trường hợp viết đó thì mình có cái thời gian, mình có thể coi từ điển đánh dần cho đúng, hay là mình coi cái cách viết này để cho diễn tả như thế nào, thì từ đó mình cũng có cái cơ hội học luôn. Thì mình viết email vài lần nhiều thì mình sẽ nhớ cái cách nói luôn.
Wow. Trước đó thì Tony là làm việc trong sở di trú. Thì là ở cái vai trò là người xét duyệt hồ sơ của những người di dân. Và sau đó thì Tony lại đứng ra thành lập công ty riêng của mình. Thì lúc này Tony lại đứng ở một cái vị trí khác, đó là giúp người di dân làm hồ sơ để nộp cho sở di trú. Để qua được cái sự xét duyệt của sở di trú. Thì nó khá là thú vị á. Khi mà Tony chuyển đổi cái vị trí của mình như vậy, thì Tony có cái câu chuyện nào hay là có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ trong cái thời gian mà Tony giúp đỡ cho người khác nộp hồ sơ của mình thành công hay không?
Em rất không quên là mấy người từ đầu mà mình giúp được, từ từ cái visa tạm trú với cái thường trú. Tại vì chắc cái người sinh đẻ ở đây là khó hiểu được cái khó khăn của cái người muốn di dân qua bên Úc, nhất là người du học sinh hay là người mà muốn đem người gia đình qua. Thì Tony cũng nhớ có một người cô đó, cổ đã qua đây thường trú rồi mà có một đứa con còn ở bên Việt Nam. Thì tại vì đứa con này đã lớn tuổi rồi thì cái đó nó làm cái hồ sơ đó nó khó, thì mình phải cố gắng cung cấp nhiều mấy cái loại hồ sơ tài liệu để cho bổ sung cái hồ sơ. Mà tại vì mặc dù có cái tài liệu nhiều mà cũng phải phong phấn nữa, thì mình phải huấn luyện cho cái người đứa con ở bên Việt Nam và phong phấn như cái thế nào. Để tại vì cái tâm lý của một người khách là luôn luôn khi mà phong phấn gì nhiều khi hơi hồi hộp, thì nhiều khi mình không có cái biết cái cách trả lời. Nhiều khi cái trường hợp nó mạnh mà cái người đã trả lời như cái thế nào đó, nhiều khi nó làm cho mình rớt cái hồ sơ. Thì mấy cái đó khi mà mình giúp được mà mình có thể cho được một người có cơ hội qua bên Úc sống cho có một cái cuộc sống mới, cái tương lai tốt đẹp hơn, thì cái đó cũng là cái niềm vui rồi. Cái đó nó khó diễn tả lắm, là tại vì mình theo cái người này từ đầu đến cuối, mình cái người đó có khó khăn gì mình cũng có luôn cái khó khăn đó. Thì khi mà mình bỏ cái tâm hồn mình vô cái hồ sơ như vậy thì dĩ nhiên khi mà có cái kết quả tốt thì cái đó mình luôn không quên. Tony em như cũng đã giúp được nhiều người lắm rồi, mà nói thiệt cái chuyện nào Tony kể nó cũng có cái thú vị riêng, là tại vì mỗi người có cái khúc chuyện riêng và nó cũng có cái đường đi đặc biệt của họ. Thì chỉ có cái ví dụ thôi.
Vậy thì Tony là sinh ra ở Úc, ba mẹ Tony cũng là người di dân đến Úc tị nạn đúng không?
Dạ đúng. Thì ba tị nạn qua đây năm hình như là 70 mấy, năm 80 gì thì Tony cũng không nhớ rõ. Thì ba em như sống ở bên Úc, Tony cũng biết là ba cũng nhiều cái khó khăn lắm. Em như mấy cái sự khó khăn này Tony cũng trực tiếp cũng hiểu được, là tại vì cái nhất là cái kỳ thị lúc đó là Tony nghĩ chắc cái sự kỳ thị cũng rất mạnh ở bên Úc. Khi Tony trong tiểu học cũng Tony cũng có nhận xét được cái này là cái sự kỳ thị mà mình thấy tới lúc đó, nhiều khi mình không hiểu là tại sao người ta đối xử mình như vậy. Mà Tony thấy cũng có hy vọng là tại vì khi Tony lớn lên thấy cái sự kỳ thị này nó càng ngày nó càng ít, thì Tony cũng hy vọng là cho cái thế hệ mới thì không có còn có cái khó khăn này nữa.
Là con của một gia đình di dân tị nạn đến Úc thì Tony hiểu rõ những cái khó khăn của những người mới nhập cư đến Úc. Tony có nghĩ là cái sự hiểu biết đó giúp cho Tony trong cái công việc hiện tại không? Bởi vì công việc hiện tại của Tony cũng là đang giúp cho những người di dân mới đến Úc được ở lại Úc để xây dựng một cuộc sống mới.
Thì cái việc làm gì mà mình nói chuyện trực tiếp với người khách thì mình cái quan trọng là mình phải thông cảm cái trường hợp của người ta, thì mọi người có cái khó khăn riêng thì miễn mình có thông cảm được về mấy cái đó mình có thể giúp được. Nhiều khi mặc dù cái người khách ở đây, cái Tony thấy là cái xã hội bên Úc bây giờ là nó cũng có, nó cởi mở hơn nhiều rồi, chắc cũng không có cái sự kỳ thị nhiều, mà nhiều khi có mấy cái loại khó khăn khác là thiếu, khó khăn về tìm việc hay là cái cuộc sống phải làm như thế nào để cho đáp ứng được cái xã hội mới, thì mấy cái miễn là mình thông cảm gì thì mình giúp được gì với người khách mình giúp.
Cảm ơn Tony rất nhiều đã dành thời gian để tham gia cái cuộc phỏng vấn hôm nay.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. We are here for all of us. It's why we are here. Why we are here. We are here.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.